Tội tác của tôi đã lớn rồi, không đợi được nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí, cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu tôi có một giây thì tôi niệm một câu A-di-đà Phật. Một giây đều không để luống qua. Chúng ta đừng trách người khác, mà hãy trách lấy chính mình, cứ để thời gian trôi qua luống uổng. Đó là cả một sai lầm lớn. Bất kỳ lỗi lầm nào của cõi này không có gì nghiêm trọng hơn cái lỗi này. Vì sao bạn lại có thể để mất Phật hiệu? Vẫn còn để trong tâm mấy thứ giả tạm của thế gian này, thế mà được sao? Bây giờ cái thân này của bạn vẫn còn, những tướng giả xung quanh cũng còn, nhưng khi chết đi rồi sẽ không còn thấy cái thân này nữa. Buông hết rồi, hoàn cảnh của chúng ta, ngay cả cái hoàn cảnh thực tế trước mắt này cũng không còn thấy nữa, như mộng huyễn bọt bóng. Đây mới là chân tướng sự thật. Nên biết muốn chẳng rời Phật, phải lấy niệm Phật làm nhân. Như thập địa trong kinh Hoa Nghiêm, thủy chung chẳng rời niệm Phật. Đây là nêu lên tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy, chính là biểu pháp trong kinh Hoa Nghiêm. Vào lúc nào vậy? Là từ sơ địa cho đến thập địa, trong 10 cấp bậc này, vĩnh viễn luôn theo sát bên Phật, không rời. Thủy là sơ địa, chung là chỉ cho thập địa. Từ sơ địa, nhị địa, tam địa cho đến thập địa, Bồ Tát thuộc 10 giai đoạn này, không lìa niệm Phật. Pháp môn niệm Phật, bạn xem thiện xảo phương tiện tu hành, tu đến hàng đăng địa Bồ Tát, nhập vào pháp môn niệm Phật. Chúng ta hiện giờ theo pháp môn này thật không dễ dàng. Tu 84,000 pháp môn, học vô lượng pháp môn, phải đợi đến khi đăng địa chứng được sơ trụ, các ngài liền niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Thế mới biết duyên chúng ta thù thắng dường nào. Lúc này gặp được, phải nên hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Nếu như không thành tựu ngay trong đời này, thế thì thiệt là oan uổng quá, quá đáng tiếc. Nghĩ đến việc này, có thể không buông hay sao? Còn có thể làm sai sao? Trong những chuyện sai lầm thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất. Không có cái nào lớn hơn cái này. Câu Phật hiệu này rất dễ niệm, nhưng để kiên trì đến cùng thì cũng chẳng được mấy người. Mấy người này trong kinh Đại Thừa đều bảo là người có thiện căn sâu dày. Trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nên ngày nay có được thân người nghe được Phật Pháp, nghe rồi có thể sanh lòng hoan hỷ, có thể tin, chịu tiếp nhận. Loại người này đều là trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, nên hôm nay được chư Phật Như Lai gia trì, bạn hoan hỷ tiếp nhận. Nếu như trước đây không có cái duyên ấy, thì đó là chuyện không thể nào. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Thật sự hiểu ra được vấn đề rồi, chúng ta liền nắm lấy cơ duyên này không buông. Đời này ta phải đến thế giới Cực Lạc, phải thân cận A-di-đà Phật, không còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần vào những chuyện khác nữa. Một pháp môn, một bộ kinh, một bộ chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là đủ rồi. Chỉ cần một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, không một ai là không thành tựu. Chúng ta muốn thân cận Phật Đà, thân cận Đức Phật, phước huệ sống tu thì nhanh thành tựu hơn, không bao giờ bị thoái chuyển, không còn chịu sự quấy nhiễu của cảnh giới bên ngoài. Chúng ta hôm nay nghiệp chướng quá nặng. Vì sao vậy? Vì từ sớm đến tối, thời thời khắc khắc đều chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh. Thân tâm không an, dùng tâm thái đó mà đi niệm Phật, học Phật thì không thể vãng sanh, không thể thành tựu, chỉ là kết duyên cùng với Phật Pháp mà thôi. Những thứ khác thì khỏi bàn đến làm gì nữa. Học Phật, học văn hóa truyền thống Trung Quốc, điều kiện kiên quyết đầu tiên chính là gì? Cũng tức là bạn cần có đủ điều kiện gì, bạn mới có tư cách học tập. Điều kiện chính là buông bỏ dục vọng, buông bỏ tham sân si mạn nghi, bạn mới có thể học văn hóa truyền thống. Buông bỏ kiến tư phiền não, bạn mới có thể học Phật. Nếu không bỏ những thứ này, nó sẽ chướng ngại bạn. Dẫu cho Phật Bồ Tát có đến dạy cho bạn, bạn cũng chẳng học được thứ gì. Bạn có nghe cũng nghe không hiểu, không nhập nổi vào cảnh giới. Bạn không có niềm tin vào Phật Bồ Tát, không có niềm tin vào bản thân, vậy thì thật đáng thương. Vì sao? Vì bản năng của bạn đã mất đi, công hiệu của nó mất rồi, còn phải nhờ vào sự chi viện từ bên ngoài, nhờ vào thuốc men ở bên ngoài. Thuốc đều có tác dụng phụ. Từ chỗ này liền chân thật thể hội được tin Phật cái chữ tín này thật là khó, quá khó. Trước đây tôi thọ giới, xuất gia được 2 năm rồi mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, việc đầu tiên đương nhiên là đến lạy thầy rồi. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi đến thư viện Từ Quang, thầy đang ở đó. Tôi từ cửa lớn bước vào, thầy nhìn thấy tôi, thầy thấy tôi bèn chỉ vào tôi, rồi lớn tiếng bảo: anh phải tin Phật. Đến khi tôi bước vào trong rồi, thầy bảo anh ngồi xuống đi. Anh có hiểu được ý tôi không vậy? Tôi nói: dạ thưa, con không hiểu ạ. Vì nếu tôi không tin Phật thì sao tôi lại đi xuất gia, thì sao chịu đi thọ giới chứ? Tôi đương nhiên tin Phật rồi, anh nói tôi nghe chữ tin này xem. Cho nên tôi có nghi hoặc, thầy liền nói với tôi, có những vị hòa thượng đến 80, 90 tuổi rồi, đến lúc lâm chung vẫn chưa tin Phật nữa là. Nhờ đó tôi mới hiểu được ý của thầy. Trong chữ tính này của chúng tôi mang theo cả sự hoài nghi trong đó. Đó không phải chân tính, không phải tịnh tính. Trong niềm tin này có xen lẫn cả hoài nghi. Có rất nhiều nghi vấn, đây không phải tin. Không tin Phật ác không linh, tin Phật liền linh. Vì sao Hải Hiền Lão Hòa Thượng lại niềm linh thế? Vì Ngài không hoài nghi. Hôm nay chúng ta niềm sao không linh vậy? Vì có hoài nghi. Hoài nghi sẽ làm nhiễu loạn tính tâm. Cho nên cái tính tâm đó không thuần. Vấn đề chính ngay chỗ này. Chúng ta không thể không biết Phật không sai, kinh cũng không sai, chỉ do chúng ta học sai rồi. Nhưng bản thân không hay biết. Bạn xem tính, nguyện, hành. Tính thì bản tính bản nghi, còn nguyện thì đâu phải thật nguyện. Muốn vạn sanh nhưng vẫn còn lưu luyến đối với cái thế giới này, lại chẳng nở ra đi. Danh văn lợi dưỡng thì buông không xuống nổi, dục vọng vẫn đang ngày càng bành trướng thêm. Chướng ngại này là xuất phát từ mình mà ra, không phải từ bên ngoài. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn chưa thông qua giới định huệ, chưa học qua cái này. Cho nên muốn thành tựu là việc rất khó. Ngày nay nếu chúng ta muốn có thành tựu chân thật, phải vàng duyên buông xả, triệt để buông xả. Cái gì cũng không màng đến nữa. Một lòng niệm Phật, lo mà quản, lời ăn tiếng nói của mình cho tốt. Thiền tông hay bao là tham thoại đầu, lời nói của chúng ta chỉ có một câu A-di-đà Phật. Tuyệt đối đừng để mất A-di-đà Phật, tranh thủ từng giây từng phút, từng giây từng phút đều là A-di-đà Phật. Tịnh độ tông chúng ta mới chân thật gọi là tịnh,